Người học đạo nếu muốn thành Phật thì tất cả Phật pháp thảy đều không dụng học, chỉ học không cầu, không đắm trước. Cái câu này nghe rất là ngược đời. Tại vì khi mình xuất gia thì nói sao ha, ngũ niên dĩ tiền, cái gì nữa, đại khái là xuất gia xong thì 5 năm đầu á, là học oai nghi, học kính lễ vân vân, rồi 5 năm sau mới là thính giáo tham thiền. Là khi nào cũng phải học. Ở đây thì nói tất cả Phật pháp thảy đều không dụng học, là tại vì ở đây thì quý huynh đệ cũng biết rồi đó, mình thành là thành cái đã có sẵn chứ không phải nhận thêm từ bên ngoài. Còn khi mà mình học là mình lấy thêm một cái bên ngoài vào nữa, ở trong nhà thiền gọi là rớt vào trong con mắt. Thì dù là một cái quý như là vàng, một cái mạc vàng trong mắt, nó cũng làm xốn và mình phải lấy ra, chứ không thì chịu không được. Tất cả những cái học của hữu sư trí nó sẽ làm tăng thêm cái ý thức phân biệt của mình. Huynh đệ công nhận những cái người nông dân á, nhà quê họ rất là chân chất, đúng không? Mà những cái người càng trí thức, cái ý phân biệt họ càng tinh tế, và cái tâm chấp ngã cũng như những cái tật nó cũng đôi khi còn lớn hơn những người chân chất nhà quê nữa. Có một cái chuyện chắc quý huynh đệ đọc hết rồi, là trong báo á, cái ông khiếm thị với thiện thị, huynh đệ nhớ không? Ông vua ổng được dâng một cái viên ngọc rất là quý, thường ngày ổng giữ kỹ. Một hôm không biết đưa cho cô công chúa làm sao, cái cổ đánh rơi dưới hồ mất tiêu. Ổng buồn lắm, ổng mới họp hết cẩn thận, ổng nói bây giờ mấy khanh phải kiếm, phải lặn xuống đó mà kiếm làm sao, kêu người xuống, mà không ai có thể đem được viên ngọc lên hết. Thì người ta mới nhờ một cái ông gọi là thiện thị, được coi là một cái người mà thiện thị, tức là con mắt rất là khéo, rất là hay, nhìn gì cũng thấu hết trơn, ổng nhìn đâu cũng thấu hết trơn á. Kêu ổng tới kiếm. Thì lúc đầu khi tới triều đình là vừa tới là ổng đã biết kêu ông tới làm gì rồi, và ổng rất tự tin lặn xuống hồ. Nhưng mà ổng lặn hụt dưới đó cả tiếng đồng hồ, ổng trồi lên ổng lắc đầu lại xin tha cho cái tội là đã làm không tròn, không thể kiếm ra. Ông vua ổng buồn bực nhưng mà không biết làm sao. Cuối cùng mấy ông quan đề nghị một cái biện pháp mà mọi người đều thấy là rất là vô lý, là cũng trong nước đó đối ngược lại với cái ông thiện thị là ông khiếm thị. Khiếm thị là một cái ông mà lại không có khả năng thấy, ông không thấy, nhưng mà ông có những cái tâm cảm sao đó không biết, mà người ta lại đề nghị đưa ông tới kiếm cái viên ngọc. Thì vua nghe vua hỡi ôi, nhưng mà trong cái túng cùng rồi thì phải mời ông đó tới. Thì tới ông ngơ ngơ, ông không nói năng gì hết, biểu ông lặn lặn xuống dưới hồ kiếm viên ngọc. Ông cũng chẳng nói chẳng rằng, ông y lời, ông lặn. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, ông đã trồi đầu lên và trong tay là viên ngọc quý. Không ai hiểu được như thế nào hết. Nhưng mà chúng ta học thiền thì chúng ta hiểu rất lẹ, phải không? Đó, cái viên ngọc đó chỉ với một cái tâm không phân biệt, chỉ với một cái con mắt thấy mà như không thấy, thì mới có thể kiếm ra nó được. Thì đó là cái chỗ mà không thể đem cái học của tri thức mà cầu được Phật pháp. Cái này mình nghe rất là quen, nhưng mà trong thực tế chúng ta có dám ứng dụng cái này không? Ví dụ như khi mà mình phải giải quyết một số công việc, chúng ta sẽ theo thói quen quán tính, mình vận dụng đầu óc để kiếm ra một phương pháp liền, hay là lúc đó mình dám làm cái ông khiếm thị? Thì huynh đệ thử nghĩ coi, phải không? Cái chuyện này mình rành lắm rồi, tức là nghe hồi cái chuyện là cái ông Phật có sẵn không thể học, đừng có tâm phân biệt vân vân. Nhưng mà đối duyên xúc cảnh, đại chúng sẽ xài cái nào? có dám buông cái ý thức của mình xuống để làm một cái, để giữ một cái tâm ngu ngu ngơ ngơ đứng trước công việc, làm được không? À, nói như cô rất đúng, tức là mình buông nó không sạch, cho nên cái vấn đề nó không hiện rõ ràng để có thể giải quyết ổn thỏa. Giống như là cái mặt nước vậy đó, nó phải lặng thì trên này cây cối nó mới hiện bóng xuống. Còn đằng này bỏ cái tri thức đi, rồi xài cái tánh linh tri của mình, mà cái linh tri của mình nó lại cứ lao sao lộn xộn, thành ra cuối cùng hai bờ đều chân không tới hết trơn, cái mình rớt tòm giữa cái sông. Có phải là chúng ta sợ cái trường hợp như vậy không? À, điều đó có xảy ra. Thành ra cái cách mà mình ấy là khi không gặp việc phải thường sống với cái chỗ mà hoặc là nói như như, hoặc là nói ngu ngu ngơ ngơ này đi cho quen, là giữ một cái tâm không phân biệt. Thì khi không gặp việc, đã quen cái lối đó rồi, thì tới khi đối duyên cái tâm mình nó mới yên được. Còn không bây giờ nó đã lao sao cỡ này, cái tới hồi gặp duyên nữa thế nó còn lao sao như sóng thần nữa, thì lúc đó những cái giải pháp mà mình đưa ra, nghĩ ra, nó đều mang cái tính chấp ngã và nó đều lăn xăng lộn xộn hết. À, việc lớn bắt đầu từ việc nhỏ. Thì ngày hôm nay khi mình là người nhỏ, mà những cái việc nhỏ này mình đi sai từ cái bước đầu tiên, thì tới vài chục năm nữa chúng ta đều sẽ lớn, phải không? Thì tự nhiên có trách nhiệm với cái người đàn em. Thì lúc đó mà mình đem cái tâm lăng xăng này thì mình sẽ tiếp dẫn hậu lai cái kiểu gì. Thành ra ngay từ đây mình thật ra không nên lơ là. Đại chúng biết, những cái ngày tháng mà mình còn được sống làm người, còn được gặp Phật Pháp, còn ở trong một cái môi trường như thế này, nó quý vô cùng tận. Những cái thống kê trên thế giới, người ta nói cho mình biết là trong một ngày bạn mở mắt ra mà thấy mình đang còn mạnh khỏe, bỏ chân xuống giường đứng dậy đi làm, thì bạn phải biết trên thế giới 500 triệu người đang ở trong chỗ tù tội, bị tra tấn, bị đánh đập vân vân, mà bạn không ở trong số đó. Hoặc là khi bạn mở mắt ngủ dậy thì bạn hãy hạnh phúc mà nghĩ rằng mình không ở trong số hàng triệu người đang chết trong tuần này. Có nghĩa là trong một tuần thì có hàng triệu người trên thế giới chết, thì mình vẫn giữ được cái mạng sống của mình từ năm này qua năm kia. Đó, thì có rất nhiều cái điều mà mình đang ở trong những cái thiện duyên mà mình không biết. Thì nếu mà cứ lơ là ngày qua ngày thì tới một chắc chắn sẽ tới lúc nước tới chân nhảy không kịp. À, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là rồi chúng ta bỏ hết. Việc tới cũng là để cho tôi tu, huynh đệ nhờ cũng nói cho tôi tu, và mọi chuyện tôi tu hết. Cái tôi ngồi, cái tôi buồn quá, cái tôi buồn ngủ thì cũng không xong luôn. Mà phải hiểu cái chỗ này là cái đơn giản là trong mỗi một phút giây mình sống với cái biết hiện tiền, và đừng lơ là với việc đó. Chỉ học không cầu, không đắm trước. À, ngài nói là chỉ học, tức là chỉ có hai điều này thôi là đủ để người học đạo nếu muốn thành Phật. Đại chúng thấy cái đích đặt ra rất là cao, thành Phật mà chỉ cần học không cầu không đắm trước, thì đây đúng là một cái giá rẻ nhất và dễ nhất, phải không? Thế giới Tây phương bây giờ nó điều kiện đầu tiên của nó là rẻ cái đã. Thì phương pháp tu hành mà rẻ nhất ấy, thì người ta sẽ nghe đông. Thì đây cũng vậy. Nhưng mà thật ra nó có rẻ và có dễ không đây? Cái tâm mình có hai cầu không? Chắc là mình thích đủ thứ và cầu đủ thứ. À, mình thấy nè, luôn luôn mình một cái gương không bụi thì nó chiếu liễu, một mặt hồ không sao động thì nó rọi bóng. Cái tâm của mình đang yên, cái nó cầu một cái thì cầu mà ít thì nó lăng tăng, mà cầu